Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 46. Chương trình hôm nay sẽ khác hơn thường lệ. Thay vì tiếp tục với phần giảng luận Kinh Thánh, chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống sẽ dành thời giờ để ôn lại những bài học áp dụng, cũng như giải đáp những thắc mắc và câu hỏi liên hệ đến những nguyên tắc đã học trong thời gian qua trong loạt bài Phân Biện Đức Tin. Loạt bài Phân Biện Đức Tin đã đụng đến những khía cạnh rất căn bản của niềm tin cơ đốc. Trong giới hạn ngắn ngủi của thời giờ phát thanh, có những lẽ thật chưa được phát triển rõ ràng hay có những áp dụng đem đến thêm những thắc mắc liên hệ. Cảm ơn quý thính giả đã gửi các câu hỏi, thắc mắc và vấn đề liên quan đến sự phân biện lẽ đạo, cách áp dụng và thực hành lẽ đạo. Chúng ta sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc trên căn bản của lời Kinh Thánh. Xin quý vị cùng thầm nguyện và lắng nghe. Tin rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng lời Chúa đem chúng ta vào sự hiểu biết lẽ thật đã được Chúa mặc khải trong Kinh Thánh qua ân sủng Ngài. Đây là chương trình giải đáp thắc mắc cho loạt bài Phân Biện Đức Tin, phần 2. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi. Xin ôn lại sự khác biệt giữa tin lành chính thống và các tà giáo.
Trong phần ôn lại sự khác biệt giữa chính giáo và tà giáo, chúng ta đã đề cập đến giáo hội, cơ đốc phục lâm và chứng nhân Giê-hô-va. Chúng ta sẽ tiếp tục đo lường chính đạo và tà đạo trên căn bản của thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và là Kinh Thánh mà thôi, và trên căn bản của sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và một lần nữa trên hai căn bản này, chúng ta sẽ đo lường giáo hội Mọc Môn và giáo hội Công giáo La Mã. Tôi cũng sẽ chỉ ra các bài học trước đây có liên hệ đến chủ đề mà chúng ta đang ôn lại, để quý vị nào có phương tiện nghe trên mạng lưới toàn cầu có thể trở lại để nghe toàn bài học cho đầy đủ. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại những phân biệt chính yếu về lẽ đạo giữa tin lành chính thống và giáo hội Mọc Môn. Vấn đề này cũng đã được trình bày trong phần áp dụng của bài học số 10 trong loạt bài Phân Biện Đức Tin. Chúng ta muốn thẩm định giáo lý của giáo hội Mọc Môn có thích hợp với lời Kinh Thánh và có đặt trên nền tảng Kinh Thánh mà thôi hay không. Và vì Kinh Thánh là nền tảng mặc khải của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi bởi đức tin trong ân điển qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, cho nên chúng ta cũng đề cập tới những giáo lý chính của giáo hội Mọc Môn liên hệ tới vấn đề cứu rỗi. Chúng ta định nghĩa tà giáo trong liên hệ với Kinh Thánh như sau. Tà giáo dùng Kinh Thánh và cộng thêm nguồn mặc khải khác có thẩm quyền ngang hàng song song với Kinh Thánh và cộng thêm sự giải nghĩa độc quyền của tổ chức giáo hội. Và chúng ta định nghĩa tà giáo trong liên hệ với lẽ đạo cứu rỗi là những phương pháp cứu rỗi không bởi đức tin mà thôi, không trong ân điển mà thôi, không qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Giáo hội Mọc Môn được thành lập bởi ông Joseph Smith Jr. trong khoảng thập niên 1820. Ông Joseph Smith sinh vào năm 1806 và năm 14 tuổi. Ông tuyên bố rằng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu hiện ra với ông trong một khải tượng, rằng tất cả hội thánh Chúa đã bị hư hoại sai trật và Chúa sẽ bắt đầu chương trình phục hồi hội thánh qua ông. Năm 17 tuổi, ông tuyên bố rằng có thiên sứ đã hiện ra và ban cho ông hai bản vàng về sự mặc khải mới. Năm 1944, ông Joseph Smith đã bị giết chết trong một trại giam ở tại tiểu bang Illinois. Ông được kế nghiệp bởi ông Brigham Young, là người hướng dẫn giáo hội và những tín hữu đến định cư ở tiểu bang Utah của nước Hoa Kỳ. Giáo hội Mọc Môn dạy rằng quyển sách Mọc Môn của ông Joseph Smith là sự mặc khải trực tiếp của Đức Chúa Trời và chính xác hơn là Kinh Thánh và thẩm quyền ngang hàng hay là hơn Kinh Thánh. Dạy rằng trong vũ trụ có rất nhiều thần và dạy rằng Đức Chúa Trời là người hành tinh từ hành tinh Calop, có thân thể và có thân sinh. Dạy rằng Đức Chúa Trời có vợ và có con thiêng liêng. Dạy rằng có rất nhiều các thần tương tự như Đức Chúa Trời. Dạy rằng ba ngôi không phải là một Đức Chúa Trời nhưng là ba vị thần khác nhau. Dạy rằng Chúa Giê-xu là thể thọ tạo đầu tiên, là anh em của Sa-tan và anh em của tất cả mọi người. Dạy rằng Chúa Giê-xu không hiện hữu đời đời, chỉ là một thần giữa nhiều thần và không phải là Đức Chúa Trời. Và là một của ba vị thần riêng biệt trong ba ngôi, không là một Đức Chúa Trời. Dạy rằng Chúa Giê-xu được sanh ra cách tự nhiên giữa Đức Chúa Cha và bà Ma-ri, không sanh bởi phép lạ đồng trinh, không sanh bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Dạy rằng Chúa Giê-xu có lập gia đình và có con cái. Dạy rằng nếu không tin vào sự mặc khải qua Joseph Smith thì không có sự cứu rỗi. Dạy rằng công việc của Chúa Giê-xu không đủ để đem đến sự cứu rỗi, nhưng phải làm việc thiện, và việc thiện là điều cần thiết để được sự cứu rỗi. Dạy rằng huyết của con người được dùng để đem lại sự tha tội, cứu rỗi cho con người. Dạy rằng huyết Chúa Giê-xu không đủ quyền năng tha thứ. Dạy rằng con người có thể trở thành Đức Chúa Trời và trở thành một trong các thần. Dạy rằng sự tha tội được đặt trên điều kiện cá nhân phải tuân theo điều lệ của giáo hội. Như vậy trên căn bản, thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải là Kinh Thánh và chỉ từ Kinh Thánh mà thôi, thì giáo hội Mọc Môn đặt căn bản thẩm quyền và niềm tin trên nhiều nguồn cội gọi là mặc khải khác, cho nên là tà giáo không phải là chính giáo. Trên căn bản của sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, thì giáo hội Mọc Môn rõ ràng là không tin điều này và khước từ lẽ đạo này, cho nên không phải là chính giáo mà là tà giáo. Và những tín hữu của giáo hội Mọc Môn không phải là người Cơ Đốc, nhưng là đối tượng của sự rao giảng tin lành về lẽ đạo cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, trên thẩm quyền của Kinh Thánh và trên Kinh Thánh mà thôi. Các tín hữu của giáo hội Mọc Môn cũng như rất đông người trên thế giới với những tôn giáo khác nhau là những người đang cần Chúa Cứu Thế Giê-xu và đang cần được cứu khỏi sự thành nộ ngày sau của Đức Chúa Trời. Chúng ta tiếp tục dùng nguyên tắc Kinh Thánh để đo lường phân biệt những tôn giáo, giáo phái có liên hệ hay là có vẻ tương tự với đạo tin lành chính thống. Chúng ta định nghĩa đạo tin lành chính thống trên hai lẽ đạo căn bản. Thứ nhất, thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và chỉ là Kinh Thánh mà thôi. Thứ hai là lẽ đạo cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Có rất nhiều những khác biệt phụ thuộc, nhưng đây là hai lẽ đạo căn bản phân biệt đức tin. Và sai trật trên một hoặc là hai căn bản này là sai trật với lẽ đạo của tin lành chính thống. Chúng ta sẽ áp dụng nguyên tắc phân biệt dựa trên hai lẽ đạo nêu trên để xem xét giáo lý của giáo hội Công giáo La Mã có đúng, có chính xác, có thích hợp với lẽ đạo Kinh Thánh và lẽ đạo cứu rỗi hay không. Đây là một sự phân biệt so sánh rất tế nhị, dễ dàng đem đến phản cảm và cố xúc cho nhiều người. Nhưng đây cũng là một sự phân biệt so sánh rất cần thiết và rất căn bản. Vì nếu nguyên tắc phân biệt đức tin đã được nêu ra mà không thể áp dụng để phân biệt thực hư giữa lẽ đạo của tin lành chính thống và lẽ đạo của giáo hội Công giáo La Mã, thì nguyên tắc đưa ra không hội đủ điều kiện để áp dụng, không hữu hiệu và không ích lợi gì. Vì nếu sự phân biệt nào cần sự áp dụng chính xác thì đây là chỗ phải có. Và nếu chỗ nào trong sự so sánh phân biệt trên nguyên tắc của Kinh Thánh nhưng cần thiết với sự tỏ bày yêu thương, thì đây là chỗ mà sự sắc bén khác biệt phải được trình bày với lòng thương cảm nối kết khiêm nhường trên lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vì lịch sử của đạo tin lành chính thống và giáo hội Công giáo La Mã là một tiến trình song song dài lâu với nhiều nối kết và với nhiều khác biệt, cho nên chúng ta sẽ để thì giờ để xem xét những khác biệt căn bản. Hôm nay chúng ta muốn suy nghĩ đến lập trường Đức Giáo Hoàng vô ngộ, nghĩa là Đức Giáo Hoàng không thể sai lầm. Đây là lập trường của giáo hội Công giáo La Mã. lập trường giáo hoàng vô ngộ, không thể sai lầm, được tuyên bố lần đầu tiên ở Hội đồng Vatican thứ nhất vào năm 1870. Đây là một trong những niềm tin căn bản của Giáo hội Công giáo La Mã. Lập trường này tuyên bố rằng, khi giáo hoàng hay là cơ cấu lãnh đạo giáo hội chính thức tuyên bố sự dạy dỗ về vấn đề đức tin hay là về vấn đề đạo đức, thì mang thẩm quyền của Đức Chúa Trời và là lẽ đạo đời đời không thể sai lầm, tương đương với thẩm quyền của Kinh Thánh. Hội đồng Vatican thứ nhất của Giáo hội Công giáo La Mã tuyên bố rằng giáo hoàng đứng trong cương vị cao hơn hết trên toàn thế giới là kế nghiệp của sứ đồ trưởng Pierre, là đại diện của Chúa Cứu Thế Giêsu trên đất và là đầu của hội thánh, có đầy đủ thẩm quyền để nuôi nấng, cai trị và hướng dẫn giáo hội. Cho nên khi giáo hoàng phán dạy cách chính thức ex cathedra, có nghĩa là ra từ ghế hay là ra từ ngôi, nghĩa là phán dạy trong cương vị lãnh đạo giáo hội, thì phán dạy với thẩm quyền không sai trật của chính Đức Chúa Trời, cho nên là lẽ thật không cần sự đồng ý của hội thánh và là lẽ thật không bao giờ dời đổi. Chúng ta có thể thảo luận và trình bày những lập trường khác nhau liên hệ đến chủ đề giáo hoàng vô ngộ, nhưng điều đó không cần thiết. Vì ở đây lập trường của Giáo hội Công giáo La Mã về vấn đề thẩm quyền của giáo hội và thẩm quyền của Kinh Thánh được bày tỏ rất rõ ràng, nói lên một sự phân biệt về căn bản thẩm quyền tối hậu trong Giáo hội Công giáo La Mã. Thẩm quyền tối hậu trong Giáo hội Công giáo La Mã chính là giáo hội. Thứ nhất, giáo hội có thẩm quyền tuyệt đối trên sự giải nghĩa Kinh Thánh. Kinh Thánh chỉ có thể được giải nghĩa chính xác theo sự giải nghĩa và lập trường của giáo hội. Thứ hai, truyền thống của giáo hội có thẩm quyền ngang hàng với Kinh Thánh. Thứ ba, giáo hội qua giáo hoàng hay cơ cấu lãnh đạo của giáo hội có thẩm quyền để thiết lập và công bố những mặc khải mới, những sự dạy dỗ mới ở ngoài Kinh Thánh, nhưng với thẩm quyền bất di dịch của Kinh Thánh. Cho nên trên nguyên tắc phân biện đức tin mà chúng ta đã thiết lập, thứ nhất, Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu về sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Tất cả những sự mặc khải của Chúa là từ Kinh Thánh và từ Kinh Thánh mà thôi. Thứ hai, sự cứu rỗi là bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi. Và trong căn bản phân biệt đầu tiên, chúng ta có thể thiết lập rõ ràng thẩm quyền tối hậu của Giáo hội Công giáo La Mã là chính giáo hội. Thẩm quyền tối hậu của Đạo Tin Lành chính thống là Kinh Thánh. Và vì thế, không thể có sự hiệp một giữa hai bên. Trong phần áp dụng tới, chúng ta sẽ tiếp tục so sánh những khác biệt khác về lễ đạo mặc khải và lễ đạo cứu rỗi để có thể đến một kết luận rõ ràng. Nhưng ngay trong phần đầu tiên, chúng ta có thể thiết lập rằng ở phần căn bản về thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải, nghĩa là thẩm quyền của Đức Chúa Trời, thì giáo lý của Giáo hội Công giáo và giáo lý của Đạo Tin Lành chính thống hoàn toàn đi ngược nhau. Nhưng chỉ có một con đường là chân đạo mà thôi.
Bình an chợt ngày đến trong cõi đời rồi chắc.
Chúng ta vừa nghe qua sự khác biệt căn bản về thẩm quyền tối hậu của đức tin giữa Tin Lành chính thống và Giáo hội Công giáo La Mã. Đây là vấn đề đã được trình bày trong bài thứ 11 của loạt bài phân biện đức tin. Trong bài số 12, chúng ta đã nhấn mạnh sự khác biệt về lẽ đạo cứu rỗi giữa Tin Lành chính thống và Giáo hội Công giáo La Mã. Đây là nguyên tắc phân biệt hết sức quan trọng, chúng ta cần ôn lại để hiểu rõ cách tận tường.
Yêu con bao la thiết tha, Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời. Sáng nay thức dậy.
Chúng ta sẽ xem xét lẽ đạo xưng nghĩa của Giáo hội Công giáo La Mã dưới tiêu chuẩn của Kinh Thánh mà thôi và sự cứu rỗi bởi đức tin trong ân điển qua Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi. Lễ đạo xưng nghĩa cứu rỗi của Giáo hội Công giáo La Mã được bày tỏ rất rõ ràng trong Hội đồng Giáo hội ở Trent. Hội đồng Giáo hội ở Trent được chính thức bắt đầu vào ngày 13 tháng 12 năm 1545 và kết thúc vào ngày 14 tháng 12 năm 1563, gồm có 25 buổi họp chia ra làm 3 thời kỳ. Và trong Hội đồng Trent này, lễ đạo xưng nghĩa cứu rỗi được thẩm định bởi những quyết nghị của Hội đồng với thẩm quyền tối hậu của Giáo hội Công giáo La Mã. Hội đồng tuyên bố anathema, nghĩa là tuyên bố sự rủa xả đến từ Chúa trên bất cứ ai hay là giáo hội giáo phái nào đi sai trật quyết nghị của giáo hội. Và giáo hội tuyên bố dứt phép thông công với bất cứ ai không đầu phục quyết nghị của hội đồng. Và đối với Giáo hội Công giáo La Mã, dứt phép thông công ra khỏi hội thánh có nghĩa là không được cứu, nghĩa là mất sự cứu rỗi. Tôi sẽ đọc một số quyết nghị của Hội đồng Trent liên hệ đến lẽ đạo cứu rỗi xưng nghĩa, rồi sau đó sẽ đọc một số câu Kinh Thánh dạy dỗ về vấn đề này để chúng ta so sánh. Quyết nghị số 9. Nếu có ai tuyên bố rằng chỉ bởi đức tin một người được xưng nghĩa với ý niệm rằng không có một điều kiện nào khác cần thiết để tiếp nhận ân sủng xưng nghĩa, nghĩa là không có một đòi hỏi nào đặt để trên người đó, thì người đó phải bị anathema, nghĩa là bị rủa xả. Tóm tắt, nếu ai nói rằng sự xưng nghĩa cứu rỗi đến bởi đức tin mà thôi, thì người đó phải bị rủa xả. Chúng ta so sánh với những câu kinh thánh sau đây. Roma đoạn 3 câu 20: Chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Đoạn 3 câu 24: Họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Giêsu Christ. Câu 28: Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Đoạn 4 câu 3: Vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Đoạn 5 câu 1: Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Giêsu Christ chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8: Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tiết đoạn 3 câu 5: Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Quyết nghị thứ 12 của Hội đồng Trent: Nếu ai tuyên bố rằng đức tin xưng nghĩa không gì khác hơn là niềm tin đặt nơi ân điển tha thứ của Đức Chúa Trời vì cớ Chúa Cứu Thế Giê-xu, và chỉ trên căn bản đức tin đó một người được xưng nghĩa, thì người đó phải bị anathema, phải bị rủa xả. Quyết nghị thứ 14 của Hội đồng Trent: Nếu ai tuyên bố rằng tội lỗi của một người hoàn toàn được tha thứ, và người đó được xưng nghĩa bởi đức tin, và trên căn bản đức tin này mà thôi, người đó xưng rằng mình được tha tội và được xưng nghĩa, thì người đó phải bị anathema, phải bị rủa xả. Quyết nghị 23 của Hội đồng Trent: Nếu ai tuyên bố rằng một người khi đã được xưng công bình thì không bao giờ phạm tội đến mất sự cứu rỗi, nghĩa là hễ ai bị hư mất thì chưa bao giờ được cứu hay là được xưng công nghĩa, trừ ra người đó có thể sống một cuộc đời hoàn toàn vô tội bởi ơn của Đức Chúa Trời, như trong trường hợp của Đức Mẹ Đồng Trinh, thì người đó đáng phải bị anathema, đáng phải bị rủa xả. Quyết nghị 24 của Hội đồng Trent: Nếu ai tuyên bố rằng sự xưng nghĩa không được bảo toàn và tăng tiến bởi công đức, hay tuyên bố rằng công đức là kết quả của sự xưng công nghĩa, chứ không phải là điều kiện của sự xưng công nghĩa, thì người đó đáng phải bị anathema, đáng phải bị rủa xả. Quyết nghị 30 của Hội đồng Trent: Nếu một người tuyên bố rằng khi đã nhận ân sủng xưng nghĩa từ nơi Đức Chúa Trời, thì mọi tội được tha và nợ tội được xóa đời đời, và không còn án phạt tội lỗi trong đời này, hay án phạt tội lỗi phải giải quyết trong ngục luyện tội của đời sau trước khi vào nước thiên đàng, thì người đó phải bị anathema, phải bị rủa xả. Quyết nghị 33 của Hội đồng Trent: Nếu có ai tuyên bố rằng lẽ đạo về sự cứu rỗi công nghĩa được thiết lập bởi hội đồng này qua những quyết nghị được công bố làm lu mờ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và giảm thiểu hiệu quả của công đức của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thay vì làm mẫu mực của đức tin bày tỏ rõ ràng thêm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và công đức của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người đó phải bị anathema, phải bị rủa xả. Nghĩa là nếu ai không đồng ý và không đầu phục những quyết nghị của hội đồng Trent thì đáng bị rủa xả. Chúng ta so sánh những quyết nghị đã được đọc với những câu kinh thánh sau đây. Giăng đoạn 1 câu 12: Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh ra bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Giăng đoạn 3 câu 36: Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng đoạn 6 câu 40: Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Roma đoạn 5 câu 20-21: Vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Roma đoạn 8 câu 1-4: Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Timôthê nhì đoạn 1 câu 11-12. Ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và là giáo sư. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì ta biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Hebreo đoạn 7 câu 24 trở đi. Nhưng Chúa Giêsu vì hằn có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay, bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời, không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ. Dâng nhất đoạn 5 câu 13. Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Và chúng ta trở lại với Galati đoạn 3 câu 1 tới câu 3. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em, là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Giêsu Christ bị đóng lên trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em được nhận Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Câu hỏi của sứ đồ Phaolô đối với hội thánh tại Galati cũng đến với chúng ta và đòi hỏi chúng ta phải trả lời, phải khôn ngoan để phân biện đức tin. Cho nên ở một bên, với những quyết nghị của hội đồng Trent của giáo hội Công giáo La Mã tuyên bố rằng sự xưng nghĩa cứu rỗi không thể đến từ đức tin mà thôi, không trong ân điển mà thôi, không qua Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi, và ai bất đồng ý với những quyết nghị này đáng bị anathem, đáng bị rủa xả. Và lời kinh thánh một bên kia tuyên bố rất rõ ràng, sự xưng nghĩa cứu rỗi chỉ bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi. Và với sự tương phản rõ ràng như vậy thì sự phân biện đức tin không phải là chuyện khó. Nếu hai lập trường về lẽ đạo cứu rỗi hoàn toàn đối lập thì cả hai không thể nào cùng đúng cả. Chỉ có một mà thôi. Và kinh thánh không bao giờ sai lầm. Và vì kinh thánh là lẽ đạo chân thật của sự mặc khải của Đức Chúa Trời và là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải từ nơi Chúa, tất cả những gì sai trật với kinh thánh, đối lập với kinh thánh đều là tà giáp. Ta đang giải đáp lời yêu cầu ôn lại sự khác biệt giữa tin lành chính thống và các tà giáo. Và bây giờ chúng ta muốn tóm tắt những sự khác biệt chính về các lẽ đạo căn bản giữa các giáo hội Công giáo La Mã, Mọt Môn, Chứng nhân Jehovah, Cơ đốc Phục Lâm so sánh với tin lành chính thống. Về Cơ đốc giáo chính thống, tin lành chính thống thì thẩm quyền tối hậu đó là Kinh Thánh và Kinh Thánh mà thôi. Và sự khác biệt chính yếu với các giáo hội khác đó là luôn luôn cộng thêm một thẩm quyền khác ngoài Kinh Thánh, cho nên gọi là tà giáo. Đối với giáo hội Công giáo La Mã, thẩm quyền tối hậu chính là giáo hội. Ngoài Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước còn cộng thêm một số ngụy kinh và cộng thêm truyền thống của hội thánh và lời dạy của giáo hoàng tương đương với thẩm quyền Kinh Thánh. Với giáo hội Mọt Môn thì cộng thêm sách Mọt Môn và lời dạy của giáo hội. Với giáo hội Chứng nhân Jehovah cộng thêm lời dạy của giáo hội qua cơ quan tháp canh. Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm là Kinh Thánh cộng với sự giải nghĩa độc quyền của tổ chức giáo hội và những sự mặc khải mới của lãnh tụ giáo hội. Về lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giêsu thì cũng có rất nhiều sự sai trật của tà đạo ở ngoài Kinh Thánh. Trong khi Cơ đốc giáo thuần túy và đạo tin lành chính thống dạy rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Chúa là người toàn mỹ, 100% là người và 100% là Đức Chúa Trời, thì tà giáo phủ nhận và bóp méo nhiều khía cạnh về thần tánh và nhân tánh của Chúa Giêsu. Chẳng hạn như giáo hội Mọt Môn dạy rằng Chúa Giêsu là thể thọ tạo đầu tiên, anh em của Satan và là anh em của tất cả mọi người. Chúa Giêsu không hiện hữu đời đời. Chúa Giêsu là một vị thần giữa nhiều vị thần khác và không phải là Đức Chúa Trời. Dạy rằng có rất nhiều thần tương tự và chúng ta có thể trở thành Đức Chúa Trời. Song song trong khía cạnh này thì giáo hội Chứng nhân Jehovah cũng dạy những lẽ đạo sai trật với căn bản Kinh Thánh. Đó là Chúa Cứu Thế Giêsu là thể thọ tạo, là thiên sứ trưởng Mi-chen trở thành người. Không có ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là một người toàn mỹ, không phải là Đức Chúa Trời trong thể xác. Chúa Giêsu được sanh lại và không có sự sống lại. Và làm thế nào để chúng ta nhận định tà giáo về lẽ đạo cứu rỗi? Cơ đốc giáo thuần túy và tin lành chính thống dạy rằng sự cứu chuộc chỉ bởi ân điển, chỉ qua đức tin, chỉ trong Đức Chúa Giêsu Christ, chỉ đặt trên Kinh Thánh, chỉ cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Thì các hệ thống tà giáo luôn luôn cộng vào việc làm, cộng thêm sự đóng góp của con người bên cạnh ân điển của Đức Chúa Trời. Như Giáo hội Công giáo La Mã dạy rằng, sự cứu rỗi bởi ân điển của Chúa phải cộng thêm việc lành. Sự xưng công nghĩa là sự phối hợp cố gắng giữa Đức Chúa Trời và con người, và tùy theo công việc của con người, sự xưng nghĩa có thể bị mất hoặc là được trở lại. Dạy rằng việc lành không phải là kết quả, nhưng là điều kiện phải có và là điều duy trì sự công bình. Dạy rằng việc lành giúp đem con người vào trong thiên đàng và cũng giúp người khác có thể vào trong thiên đàng. Về lẽ đạo cứu rỗi, thì Giáo hội Mộc Môn dạy rằng công việc của Chúa Giêsu không đủ, làm việc thiện là điều cần thiết để được cứu rỗi. Dạy rằng không được cứu khi không công nhận rằng Joseph Smith là tiên tri của Đức Chúa Trời. Dạy rằng sự tha thứ được đặt trên điều kiện cá nhân có tuân theo điều lệ của giáo hội. Giáo hội Chứng nhân Giê-hô-va cũng dạy rằng công việc của Chúa Giê-xu làm không đủ, làm việc thiện là điều cần thiết để được sự cứu rỗi. Dạy rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết và không sống lại. Chúng ta tóm tắt cách nhanh chóng và so sánh ngắn gọn các lẽ đạo để xác định một điều rõ ràng. Không phải đạo giáo nào gọi là thờ Chúa đều giống nhau, và cũng không phải đi nhà thờ nào cũng được, hay là chỗ nào cũng là thờ phượng Chúa. Không đâu, vì sự thờ phượng chính đáng trước mặt Đức Chúa Trời phải đặt trên căn bản lẽ thật của sự mặc khải mà Chúa đã ban cho.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống. Quý thính giả vừa nghe xong phần trả lời câu hỏi và thắc mắc trong loạt bài Phân biện đức tin. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta đang học loạt bài Phân biện đức tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Chương trình Phân biện đức tin đang dựa trên Kinh Thánh để trả lời các câu hỏi thắc mắc về vấn đề liên quan đến loạt bài đã được gửi về hoặc nêu ra với chương trình Lẽ thật cho đời sống. Xin quý vị tiếp tục liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.